This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn theo dõi các chương trình của Đài Sài Gòn Dallas trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Chương trình này được thực hiện với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài vào giờ này từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Và bây giờ thì Mai Trâm mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và từ phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không? Và trước khi mà Mai Trâm để anh nói đó, thì Mai Trâm hỏi là hôm nay anh có thấy tên của Mai Trâm trên cái website mà Claim It Texas của anh không?
Thật sự Tiến Dũng thường thường không có check tên của ai đó under cái request. Ví dụ quý vị nào mà request thì chúng sẽ check cho, và đặc biệt những cái cơ sở thương mại. Thì Mai Trâm thì đúng là Mai Trâm cũng thể tự check được, rất là đơn giản các quý vị.
Và có nghĩa rằng là chưa check nhiều khi cũng còn hy vọng có thể có tiền, phòng anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, mình chưa check thì chưa biết, nhưng mà rất là đơn giản. Mai Trâm là cái website Dũng đã thường để lên cái Facebook của mình là Ngôn Tiến Dũng. Vào đó thì thấy nó có hai cái link. Cái đường nối thì một cái là chúng ta chỉ check ở Texas only, còn cái kia thì chúng ta cứ vào đó check bất cứ tiểu bang nào mà chúng ta muốn thì chúng ta đánh vào tiểu bang đó vào. Nên hai cái đó thì Dũng thường gửi everyday. Dũng post cái bản tin mà Dũng làm với những sinh viên ở Đài đó, thì Dũng để lên cái Facebook là Ngô Tiến Dũng. Vì không cần add friend, chúng ta phải vào đó coi, tại vì Dũng để là public. Okay, nhưng mà Dũng nhắc nhở vị như thế này: please, nếu mà vị nào mà lấy được tiền đó thì chỉ cần text lại hay nhắn tin vào cái Messenger hay là cái email, cái Facebook của Dũng là em lấy được tiền gì đó, không cần nói bao nhiêu tiền, 5 đồng, 10 đồng hay là 100 hay 20 ngàn gì đó, không cần nói. Nhưng mà cho Dũng biết là yes, quý vị đã có người lấy được rồi, thì nó là cái khuyến khích Tiến Dũng để vậy mà Dũng report tiếp tục những cái chương trình này. Vì Dũng rất mong quý vị lấy được tiền, vì tiền người Việt Nam mình đánh tên vào Ngô, Nguyễn, Trần, Lê, Lý gì đó quá chừng nhiều, nên Dũng không muốn là quý vị waste cái tiền này rất là uổng, để nó nằm ở đó hoài luôn. Khi nào mà chúng ta vào đó claim ra thì chính phủ sẽ release cái tiền đó ra cho quý vị. Nên nhớ, quý vị nào lấy được rồi thì cho Tiến Dũng biết trong cái Facebook của mình. Đây là cái cách mà Dũng có thể động viên mình nhiều hơn nữa để giúp cho quý vị lấy được những cái tiền mà gọi là từ trên trời rơi xuống cái quý vị. Cảm ơn Trâm nhắc nhở cái điều này buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng cũng quên chào quý vị nữa. Trâm hỏi xong trả lời luôn, cũng chào quý vị luôn. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán Dũng ra nói vị trước rồi. Thường thường đó thì sau trước khi mà quỹ trưởng liên bang họ nâng cái lãi suất lên thì chứng khoán thường thường là 99% là nó lên để chuẩn bị cho cái reset offset kế tiếp. Thì sáng hôm nay đúng là như vậy, Dow Jones giảm đến 157 điểm, 32.040 điểm, Nasdaq thì giảm 95 điểm, 11.936 điểm, S&P 500 thì giảm 22 điểm, 4.001 điểm. Các quý vị, dầu thô thì giảm 31 xu, 96 đồng 55 xu trong thùng dầu thô, vàng lên 30 đồng, 1.749 đồng 10 xu cho một ounce vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 5%, 30 năm là 5.84, vàng thì mua vào 65 triệu cho một lượng, bán ra 66 triệu cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua vì cũng biết rằng ông chủ tịch ủy trưởng bang đã nâng cái lãi suất lên là 0.75%. Đúng ra thì nó là 1%, nhưng mà sau đó thì ông nói rằng để mà tránh đi là to avoid deep recession. Cái to avoid deep recession mean là deep recession, tức là chúng ta thường nói là cái suy thoái kinh tế, tránh đi cái sự suy thoái nặng nề của kinh tế. Suy thoái nặng nề, cái chữ deep recession nó hoàn toàn khác với cái recession. Tức là chúng ta thường cắt cái tay là I got cut, I got a deep cut, tức là tôi cắt bị cắt tay là khác, tôi bị cắt rất là sâu là khác nữa. Thì cái câu của nói là yes, recession sẽ xảy ra, nhưng mà nó không có trầm trọng. Cái câu ông Jerome Powell ông nói giống giống như vậy. Thì đây là 0.75, nhưng mà không phải đây là lần cuối cùng quý vị. Từ đây đến cuối năm sẽ còn một vài lần nữa. Trong khi đó thì sáng hôm nay, một bản tin thiệt là buồn cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Suốt 2 quý liền, từ quý 1, quý 2, nền kinh tế Hoa Kỳ đi xuống, GDP đã giảm 0.9%, quý vị. Wow, GDP mà giảm là chứng tỏ cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng suy thoái rồi. À, theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì cái trade deficit nó vẫn còn cao ngất ngưỡng. À, họ cũng report sáng hôm nay là nó mặc dầu nó giảm 5.6%, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn còn lỗ 98.2 tỷ, lỗ 98.2 tỷ vào tháng 6. Trong khi đó thì export, tức là xuất khẩu, là 181.5 tỷ, nhập khẩu 279.7 tỷ, tức là lấy con số nhập khẩu trừ đi con số xuất khẩu, Hoa Kỳ còn lỗ 98.2 tỷ. Điều này thật sự ra đây là điều không tốt với nền kinh tế Hoa Kỳ rõ ràng. Tức là quý vị đã giải thích nhiều lần rồi, một gia đình làm 10 đồng mà xài 11 đồng thì một đồng nó mượn nợ thôi, chứ không cách nào mà một đồng ở trên trời rơi xuống để chúng ta trả nợ hết. Thì tình trạng Hoa Kỳ hiện tại bây giờ xuất khẩu 181 tỷ, nhập khẩu 279 tỷ, tức là mình bán đi không nhiều tiền mà nhập vào quá chừng tiền. Sau khi mà ông chủ tịch Ủy ban bang đưa ra cái report về nâng lãi suất 0.75% thì NAR, tức là National Association Realtors, cũng đưa ra một cái report nhà cửa giảm đến 20% trong tháng 6. Wow, nó gọi là home sale tumble 20% vào tháng 6. Quý vị, Hiệp hội về địa ốc đó, họ cho biết rằng nhà bắt đầu giảm và giảm rất mạnh. Đa số thì thấy là những người mà mua nhà hiện tại bây giờ không phải là những người mua nhà để ở. Đa số, mostly là đầu tư. Nhưng khi mà đóng tin này, có nhiều người họ reject nó. Tôi mua nhà ở, mới mua đây, quý vị, trong những một số ít thôi. Nhưng mà có nhiều quý vị bán nhà thì thấy đa số họ trả tiền mặt cho quý vị luôn. Họ offer cash, don't need to, không cần phải là mất thời giờ để mà qua nhà băng approve nọ. Nhà băng bây giờ thì phải nói là họ mượn tiền họ cũng rất là khó, vì trả lời rất là khó, vì họ thấy rằng lý do điều giải thích người sơ như thế này, tại sao nhà băng bây giờ nó đòi hỏi rất là khó, vì họ thấy được một trước mắt là một cái con đường đầy hố, đầy chông gai, nên họ phải kiểm tra quý vị cái tài chính thiệt là rõ ràng. Sometime quý vị để ý nha, sometime họ cảm thấy không có gì chắc chắn á, họ cần phải co sign. Chúng ta phải trở lại cái thời kỳ gọi là co sign, tức là cùng ký tên chịu trách nhiệm với cái nhà đó. Ví dụ như hai đứa trẻ 25 tuổi ra trường đi làm, tiền bạc đủ cover căn nhà, nhưng mà sau khi coi nhà băng xong rồi thì băng nói là tôi cần cha mẹ hay là bạn bè hay whoever, anh em co sign cho cái nhà này. Chúng ta để ý điều đó, tức là nhà băng bắt đầu rất là thận trọng trong cái việc cho mượn tiền, vì họ thấy rằng mượn tiền trả được, nhưng mà vài tháng tới đây recession happen, wow, nhà cửa sẽ rất là khó chịu. Tức là những giải thích quý vị trước đây là dù chúng ta down 20% là chúng ta nhà băng wow rất là dễ dàng cho chúng ta mượn, rất là dễ dàng cho chúng ta mượn tiền một cái nhà đó. Lý do tại sao mà ngày hôm nay 20% mà không có được dễ dàng, ví dụ giải thích luôn. Bây giờ Dũng mua cái nhà 600.000, thì Dũng down 20%, 120.000, Dũng bỏ cái nhà đó thì 120.000 nó cover những cái loss, những cái damage của nhà đó. Dũng đi ra đập nhà cửa, nhà phá banh hết, 120.000 dư xăng để sửa tận, gọi là tất tần tật trong cái nhà bị phá hoại đó. 20% thôi là cái nhà sửa lại ngon lành. Nhưng bây giờ tại sao 20% trong cái nhà 600.000 là họ không nhận? Cái chỗ chính là chỗ này. Cái recession xảy ra, nhà cửa bị bubble. Dũng Dũng mua cái nhà 600.000 đao xuống 120.000 là 20%. Nhưng mà recession xảy ra thì cái nhà đó không còn là 600.000 nữa. Nó còn có thể là 300.000, 400.000. Thì nhà băng lấy 120 trừ đi 200 thì nhà băng vẫn còn lỗ 80.000. Nên cái bây giờ nếu mà nói chuyện 20% mà đao xuống dễ nữa đó, I don't think so. Vì khi cái recession xảy ra, nhà nó sẽ xuống giá, và xuống giá thì 20% nó không thể nào cover đủ cái loss, ngay cả cái tiền nhà nó xuống nữa. Thưa vị, và tiếp tiếp thì nó không được thuận lợi cho lắm cho cái dòng xe điện. Ví dụ thấy rằng xe điện càng ngày nó càng đi vào cái ngõ bế tắc. Không biết quý vị có thấy hay không, chính cá nhân Dũng thấy điều đó. Quý vị, Rivian là một cái công ty sản xuất xe SUV cũng như xe truck mà delivery. Ngày hôm nay thì họ tuyên bố rằng họ lay off 6% nhân viên, lý do vì cái doanh thu họ không như là trông đợi. Wow, xe điện mà. Lúc này đúng là phải xe điện, lúc này phải tăng tốc lên, làm thiệt nhiều, tăng tốc làm nhiều. Tesla, xe Toyota, Honda, Nissan, phải làm nhiều lên. Vì ai cũng nói là ôm tôi muốn xe điện, chuyển xe điện. Nhưng mà tại sao lại lay off 840 nhân viên, tổng số 6% trên 14.000 nhân viên. Và Rivian nói rằng cái doanh thu họ roughly không có đủ. Cái công ty này đó rất là có tiếng, nhưng mà thật sự ra không có miếng. Họ thời gian họ đưa ra những xe rất đẹp, xe bất bự đó, xe vận tải nặng đó, rồi những xe SUV rồi đẹp lắm, nhưng mà họ không bán được, không ai mua. Mà bây giờ họ phải lay off nhân viên 14.000, bây giờ lay off thêm 840 nhân viên nữa. Chúng ta không nghĩ rằng, hay cái tín dụng không nghĩ rằng xe điện sẽ là một trong những cái xe có thể replace xe xăng ít nhất là 15 năm tới. Tín dụng nghĩ là như vậy, tại vì bây giờ nó cũng còn giống như là mập mờ quá đi, làm không được bao nhiêu chiếc, chẳng ai mua, còn bị lay off nhân viên nữa. Vậy thì xe điện hình như đi nào vào cái bế tắc rất là gần thôi. Và tin vui kế tiếp thì avocado coffee và những thứ khác, mặt hàng khác nhập khẩu từ nước ngoài có chiều hướng giảm xuống. Theo như Bộ Thương mại cho biết rằng những cái palm oil từ Indian, sunflower v.v. thì nó giảm 7-12%. Đây là điều đáng mừng cái gì. Và theo như Bộ Thương mại cũng cho biết rằng wow, tình hình xăng dầu xuống, đồ ăn mọi thứ khác nhập khẩu từ nước ngoài vào cũng đi xuống. Wow, tức là họ chấp nhận rằng xăng dầu cũng là một trong những yếu tố để giúp cho những cái giá thành ở ngoài nhập khẩu vào giảm nhiệt. Yes. Mà chúng ta chuẩn bị mất 20 triệu thùng dầu thô ship vào nước ngoài bởi chính quyền của hiện tại bây giờ đã vẫn ký giấy rồi. Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn đang đói khát dầu mà vẫn lấy 20 triệu thùng dầu thô bán ra bên Trung Quốc. Thưa quý vị, điều này tôi dùng rất là khó chịu. Và theo như cái bản tin mới nhất của Bộ Thương mại thì những cái sản phẩm từ Mexico, Peru, Colombia bắt đầu giảm rất nhiều, đặc biệt về những cái trái như avocado. Rồi mango, những cái thứ ra như hành, đủ thứ nguyên trồng nước ngoài nhập vào đó. Thì theo như Bộ Thương mại cho biết, cái wholesale price, những cái sản phẩm từ Mexico đã giảm xuống 27%, đặc biệt về avocado, từ cái tuần lễ cuối của tháng 6 cho đến tháng 7, nó đã giảm đến 27%. Đúng là như vậy, chúng ta trước đây một trái bơ đó, avocado là trái bơ đó, vì 25, 75 hay là 60 xu gì đó, bây giờ là 99 xu, nó tăng lên. Mà các chợ bán như vậy, wow, cái bơ mà giờ cũng mắc dữ vậy ta. Bây giờ nó đã giảm rồi thì. Và wholesale, đặc biệt về Colombia, thì nó giảm đến 40%. Những cái bơ ở Colombia nó không có đẹp, không có ngon bằng cái bơ của Mexico. Nhưng mà mắc quá thì người ta cũng vẫn mua. Avocado của Mexico thì giảm 27%, nhưng mà avocado Colombia giảm đến 40%. Chết luôn. JetBlue đã tuyên bố họ đã cưới được Spirit sau khi Spirit đã dating, đã hẹn hò với Frontier. Sau đó chơi Frontier, chơi không có được đẹp lắm và đã chia tay và cưới anh chàng JetBlue với đám cưới là 3.8 tỷ. Nên bây giờ quý vị thôi, cho vui thôi. JetBlue đã mua lại Spirit là 3.8 tỷ quý vị. Và theo như Bộ Thương mại cũng cho biết luôn là chúng ta sẽ trả tiền vé máy bay mắc hơn trong những ngày sắp tới. Lý do tại sao? Vì cái sự cạnh tranh của nó rất là mãnh liệt, nó gọi là competitors. Chúng ta biết ở Mỹ phải có sự cạnh tranh thì giá thành nó mới đi xuống. Thí dụ như trước đây có 7-8 hãng máy bay, bây giờ chỉ còn có 5-6 hãng, thì cái sự cạnh tranh nó bị narrow, bị giảm xuống thì giá thành nó sẽ tăng lên. Chứ hạn như có một hãng máy bay, American Airlines only đi, thí dụ, họ nói là giá hôm nay 100 đồng, chúng ta mua 100, ngày mai nó là 200 đồng, chúng ta mua 200 đồng, nó gọi là monopoly, tức là chỉ có một hãng thôi, không có sự cạnh tranh. Thì chúng ta không thể nào mà trả giá được hay là được mua rẻ được hết. Mua giá vậy, mua thôi. Cái này Tiến Dũng nhớ đến cái vụ cạnh tranh về nail đi ha. Thí dụ cho mình hiểu ha. Thí dụ như bên đây đường có một tiệm nail, bên kia có tiệm nail. Tiến Dũng để lên 30 đồng full set. Thì không biết full set là làm gì nhưng mà nghe đã nói full set. Bên kia đường 28 đồng. Tiến Dũng là nói 28 đồng hả? 25 đồng, chỗ mày chết. 25 đồng, bên kia 25 hả? 23 đồng. Nhưng mà cái cạnh tranh này là cả đôi đều chết, không ai có lợi hết, cả đôi đều chết, tức là trâu bò hút nhau, con ruồi nó hưởng, tức là hai bên đánh nhau như vậy, đánh về giá cả như vậy thì cái người khách hàng hưởng hết. Nhưng mà cái này cạnh tranh là họ có một cái united, vẫn rất là đồng với nhau, lên là lên đều và xuống là xuống đều hết. Bởi vậy hay là ta nói là buồn các bạn bán có phường, Vậy là sao phải biết đồng lòng với nhau, còn không là chết cả đôi ha, chứ không có được lợi gì hết. Thì tình trạng cái hãng hàng không nó giống như vậy, kính thưa quý vị. Và tin cuối cùng, Instagram đã đi vào lawsuit, tức là hai gia đình có hai đứa con gái đã đâm đơn kiện Instagram, lý do vì những cái link mà nó có hình ảnh, có movie, video picture đã làm cho thu hút hai đứa con gái này, và cái behavior thay đổi, ngay cả nó bị mental health problem, nó cứ chụp hình, nó cứ chụp làm video, nó đăng lên tối ngày, không ai like, không ai thích, nó bắt đầu nó bị điên lên, bứt tóc, bốc bắt tùm lum hết, họ nói rằng nó bị depression quá sâu, bỏ ăn bỏ uống luôn, và bây giờ họ đâm đơn kiện Instagram bởi vì cái sân chơi này đã làm cho con họ thay đổi. Đúng cái sự việc ngày hôm nay thanh niên thay đổi, thanh thiếu niên nó thay đổi lắm luôn. Cái behavior của nó càng ngày nó càng thấy hình như là nó không có còn có một cái giá trị là một cái con người với con người nữa. Hình như nó với máy móc nhiều hơn. Thí dụ được sơm thai cũng thấy cái điều mà gọi là để lên Facebook mà không ai thích đó. Mình cũng tự kỷ. Nó là, ủa tại sao mình để lên cái gì vô duyên, sao mà không ai like, không ai comment thế vậy. Nhưng mà thật sự cái đó một cái thoáng qua thôi. Sau đó là mình để lên thì ai coi, con coi thôi, ok, mình để thông tin lên mà. Cái đó là cái mà Diệm thấy rằng con nít hay là tụi trẻ ngày hôm nay đó, yes, tụi nó đang lúng sâu vào những cái gọi là addicted với lại Facebook, Instagram, rồi TikTok, everything. Cái điều quan trọng nữa, cách đây vài tuần trước cái vụ bắn nhau đó, Diệm thấy rằng thanh thiếu niên ngày hôm nay, tụi trẻ ngày hôm nay nó coi, nó làm những cái game mà bắn nhau máu me lung tung đó. Quý vị ơi, thật sự ra vì thấy rằng nó vô hại, no, nó sẽ nhiễm vào đầu, nó nhiễm vào. Mỗi ngày một chút như vậy thì tôi thấy nó sẽ hình thành là những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như đứa trẻ mà bắn nhau từ trong trường học, nơi là lên nhà thờ rồi đó, hay là trong chùa chiền, whatever. Thì thấy là những đứa trẻ không, mà nó dress up exactly giống như là trong những cái game mà tụi nó chơi. Chúng ta không tin, chúng ta go back lại coi tất cả những cái đó. Nên chúng ta cũng nên quan tâm đến con em mình chút xíu trước khi những cái hậu quả nghiêm trọng này nó xảy ra, kính thưa vị. Thì trở lại Mai Trâm.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Trong đó có một bản tin chắc là Mai Trâm nghĩ cũng nhiều người cũng có nghĩa là băn khoăn lo lắng là thứ nhất là vé máy bay. Khi thị trường nhiều cạnh tranh thì người dân hưởng lợi, nhưng mà bây giờ thị trường ít cạnh tranh thì người dân hưởng, là có nghĩa là hưởng cái vé máy bay cao lên. Một vài năm trước thì một gia đình đi máy bay 4 người có thể tốn chừng 1.000-1.200 là có thể đi được, đi Cali hay đi những cái tiểu bang lân cận. Nhưng mà bây giờ đó thì nếu mà một gia đình chắc phải trên 2.000, 4 người đó phải trên 2.000 đến 2.500 là cái giá ok rồi. Và nếu mà đi Seattle, Mai Trâm thấy nhiều khi Mai Trâm thấy check thì thấy cái vé có thể lên 800-900 đồng vé để đi Seattle. Càng ngày càng đắt như vậy thì có lẽ là những cái chuyến vacation của gia đình sẽ giảm bớt, hay là mình có thể lái xe nhiều hơn anh Tiến Dũng ha.
Vâng, đúng là như vậy. Mai Trâm nói thì cũng để ý như thế này. Cái tình trạng mà xăng dầu giảm đó quý vị, nó cũng là một cái yếu tố mà làm cho nó giảm, là người dân không đi du lịch nhiều. Người dân không đi du lịch nhiều. Không biết Mai Trâm năm nay có đi du lịch chưa?
Năm nay thì em không đi máy bay mà em đi lên cruise rồi.
Đi cruise, đó là không phải là tính xăng nha. Đó là một trong những cái mà người ta không có sử dụng xăng dầu nhiều. Nên quý vị thấy rằng, như Tiến Dũng thấy, người thân một số gia đình Dũng hỏi thì năm nay họ không có đi. Về vé mắc rồi đủ thứ hết, họ cũng đã chuẩn bị cho những cái recession nữa. Nên Tiến thấy rằng tình trạng này thì xăng dầu nó không có bị offset nhiều, người ta không có xài nhiều nên nó cũng đã giảm rất là nhiều. Rõ ràng mà trong nó hoàn toàn đúng là người dân cũng rất là e ngại về cái tình trạng là giá cả rồi leo thang, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Dũng không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai. Sài Gòn.